niệm Phật khi giàu có muốn mua được từ bi, niệm Phật khi nghèo khó muốn xin được bình tâm, niệm Phật khi đầm ấm muốn chan hòa nồng nàn, niệm Phật khi lành xa muốn tìm được an nhiên, niệm Phật khi bình minh chợt thấy đất trời cao rộng, niệm Phật khi hoàng hôn bội biến kiếp người mong manh, niệm Phật khi về quê tâm thức đi vào lắng sâu, niệm Phật khi trời mưa ngỡ được mắt muôn loài, niệm Phật khi trời gió thấy cơn lốc luân hồi, niệm Phật khi trời trong bỗng không còn thấy lo, niệm Phật khi vào xuân đóa vô âu dáng người, niệm Phật khi hè tan.
Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo từ nơi này, kính bạch trên chư tôn hiền đức tăng kính thưa cùng toàn thể quý vị phật tử thân mến, hôm nay đây là lần đầu tiên tôi đến nơi này, nơi của Dĩ An Bình Dương, nhưng mà chùa chúng ta cũng có phước chùa to và đạo tràng mình thì cũng khiêm tốn, thua đạo tràng Hoằng Pháp ít hơn. Nếu mình so sánh gì cho mình an ủi quý vị, như là so sánh Hoằng Pháp ít hơn Hoằng Pháp đâu có ít hơn nhiều đâu quý vị. Có cái chú Phật tử hay nói gì cũng hay nói to tát lắm, cái hỏi là tháng này đi làm được nhiêu tiền chú, ông là kém 1 triệu. Kém 1 triệu biết nhiêu, 50 ngàn cũng kém 1 triệu. Đi làm tháng nào cũng kém 1 triệu, nhiêu nó là tính tới bệnh gì nó thua ai thua Hoằng Pháp thì nói gì cũng được, cũng đỡ đỡ. Vào buổi trưa nắng, trời nắng, nhưng mà giờ khắp phòng chúng ta thì cũng mát quý vị, và đặc biệt là vào giấc trưa là gió thổi hiu hiu buồn ngủ lắm, giờ mà ngã lưng vô chỗ nào ngủ giấc thấy ngon lành nè, phải không quý vị? Và quý vị mới thấy là trong cái đời sống của nhân sinh á, nếu mà xét trong kinh Phật á, thì trong cái pháp giới chúng sanh, các cái loài chúng sanh đang sống á, có 4 loài chúng sanh sống: loài thai sanh, loài thấp sanh, loài nõn sanh, loài hóa sanh. Có 4 loài chúng sanh đang sống: loài có thai mà sanh ra, loài sanh ở ẩm thấp mà sanh lên, loài hóa sanh tự nhiên nó có, và loài nõn sanh tất nhiên là sanh từ trứng mà nó nở ra. Như vậy thì sanh ra các cái nẻo khác nhau ở dưới tận đáy của địa ngục, rồi thành ngạ quỷ đói, thành súc sanh, con này con nọ đó. Cảnh giới của chư thần là cảnh giới Atula, cảnh giới cõi người và cảnh giới của cõi trời. Thì từng cái cảnh giới chiêu cảm cái nghiệp lực sai biệt khác nhau và sanh ra cảnh giới khác nhau. Trong một cảnh giới đó thì tất cả các loài chúng sanh sanh ra tại cảnh giới đó gọi là cộng nghiệp. Còn từng riêng cá nhân cá thể của mỗi người thì đó gọi là biệt nghiệp mà sanh ra. Cái dẫn chúng ta đi về cảnh giới đó là tâm của chúng sanh dẫn đi cảnh giới. Tâm trời tức là tâm lương thiện, cảnh giới trời. Tâm Atula, cảnh giới Atula. Tâm người, cảnh giới người. Tức là sự tiến bộ của tâm thức thế nào mà đi vào cảnh giới khác nhau. Và trong cảnh giới đó có những người có điều kiện sống khác nhau, thân tướng khác nhau. Có những người thì là giàu, người nghèo, người đẹp, người xấu, người đi ăn mày, người làm quan, đó quý vị. người đi thi hoa hậu, hoa khôi, còn người thì là mẫu hậu, hoa hôi, khác nhau phải không? Tức là mỗi số phận khác nhau hết. Quý vị đi tu cũng khác nhau, có người đi tu làm chủ trì, có người cả đời làm chúng không làm được chủ trì. Quý vị thấy nó trong một cái cộng nghiệp có những cái việc nghiệp khác nhau. Như vậy thì xét trong pháp giới chúng sanh có những bốn loài chúng sanh và sáu đường sanh tử và ba cái nơi chốn mà chúng sanh hướng tâm, đó là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Trong vũ trụ này Đức Phật có tam minh lục thông, ngài đã nhìn thấu suốt hết. Quý vị, và ngài nói là mỗi người mình là một trong những cõi mà có phước á, còn cõi địa ngục của vậy ấy, xuống đó lần chạy dài luôn, nguyên chảo dầu nấu thảy chồng, đâu phải nó mời vô đâu, lấy chĩa ba chĩa ngang không thảy vô. Nói trong ngũ nghịch đại tội á, giết cha giết mẹ giết a la hán làm Phật chảy máu, là chia rẽ tăng già hại thánh nhân nè quý vị, có năm cái tội chính á, là đọa địa ngục chắc luôn. Còn vô số những tội ác khác, tức là làm đau khổ chúng sanh càng nhiều, đọa địa ngục càng nhiều. Thấy bà mẹ của bà La Môn Nữ kinh Địa Tạng ăn cá lòng rồng không mà cũng đọa, ăn cá trạch đó cũng đọa địa ngục. Trời, ăn gì cá trạch, mạng con nhỏ nhỏ không đọa địa ngục, phải ăn nhiều ngày. Ngày kho cái chừng trăm hai con cá trạch mà kho tiêu, mà kho nồi đất á, để mở hành vô tiêu rồi vô nó có gì. Rồi gạo nàng hương đó đó, trời ngon lắm quý vị. Ăn thơm phức kìa, nhưng có cái chết đỏ xuống địa ngục. Ăn đã miệng mình thân bị đỏ, đỏ thuốc với địa ngục chứ. Vậy cảnh giới địa ngục là hình phạt rất ghê gớm quý vị, cõi đó không có phước. Cõi đó tổn hết phước báo rồi. Tâm gì đỏ địa ngục, tâm sân á, đỏ địa ngục. Ai mà nổi sân nhiều vậy, sân ý mình ác, miệng mình ác, thân mình ác, làm toàn là ác không. Người ta khởi lên tâm sân á, đâu có gì khởi lên tâm sân cái nghĩ bậy không, khởi lên tâm sân cái là ta điên, cái là nghĩ lủng bánh xe, ta bay máy bay kêu súc sơn, ta kêu bể chiến dịch, nghĩ mình cầu nó gì đó, miệng mình nói ra những lời ác khẩu và thân mình làm những điều ác. Như vậy thì nổi sân lên đọa tận đáy của địa ngục, do tâm mình là tâm sân động loạn. Cái gì đọa xuống tới địa ngục, cõi đó cõi mất hết phước báo, nên tâm sân nổi lên bị tổn phước là chỗ đó, tổn phước đọa đến địa ngục. Tâm tham khởi lên bị tổn phước đọa vào loài ngạ quỷ. Còn người mình á, chiều theo cái thị dục của bản thân mình á, bản thân mình ham thích gì chiều theo mà không rõ đạo lý ở đời. Ví dụ như hai anh em ruột á, ganh đất cặp bên á, gì thưa gửi nhau, tâm này tâm tham lam mà quên đi tình nghĩa, người này là tâm súc sanh. Nghĩa là mình nói là cái tâm mà gọi là tâm giành giật nghe, chứ còn mình để là mình thưa để lấy lại công lý công bằng rồi mình không nói. Mình nói là những cái người mà ta mờ mắt vì tiền bạc á, gọi là hoàng kim hắc khế tâm, tiền bạc làm đen lòng người, người lòng ta trắng nhách rồi có gì. Nhưng mà ông già chết để lại cái nhà, năm anh em thưa nhau hồi là chửi lộn nhau đen thui. Như vậy thì tiền bạc làm đen lòng người, đọa vào loại súc sanh. Như vậy súc sanh mất hết phước, ngạ quỷ cũng có phước quý vị. Nhưng mà tới là cảnh giới Atula, là cảnh giới của chư thần á, thì những vị này thường hay ở trên thế gian giúp đỡ những người khác đó quý vị. Nên khi chết đi được người ta cúng cho, nên các miễu thần được người ta cúng, còn không làm gì người ta cúng cho quý vị. Nhưng mà tùy vào phước báo khác nhau à. Ví dụ như bà chúa xứ cúng nhiều, ông thần hoàng bổn cảnh ta cũng cúng nhiều, nhưng mà ông thổ địa cái miếu nhỏ xíu năm nải chuối không biết có khác à nha. Ấy cũng đồng cảnh giới Atula nhưng mà khác biệt khác nhau. Có như vậy cúng ăn không hết, có như vậy đợi hoài mới ai cúng. Mà có gì thấy không, tùy vào cái phước báo của các vị đó khác nhau. Như vậy thì tới cảnh giới Atula thì phước báo á là được ta cúng dường, nhưng mà cảnh giới của chư thiên á thì người ta có ngũ thông, trong đó có thiên nhãn thông, tha tâm thông, thần túc thông, túc mạng thông. Thì trong cái thần túc thông đó ta quá ra, ví dụ người ta có thần thông ta quá ra nguyên một dĩa trái cây, người ta thích dòng xi men ta quá ra 50-60 cái dòng xi men, ta thích dòng dây chuyền ta quá ra dây chuyền, ta thích chiếc xe hơi ta quá ra xe hơi. Nghĩa là người ta thích gì người ta biến ra đó, có thần túc đó. Giống như Tôn Ngộ Không trong phim Tây Du Ký, có thằng Tô Túc là người ta thích gì là ta biến ra đó. Như vậy thì cảnh giới đó cảnh phước báo đầy ngập đầy tràn. Và cảnh giới của con người mình á, muốn có cũng có, mình phải đi làm lụng, phải đi cố gắng cái gì. Muốn có chiếc xe bắt đầu dành dụm cuối cùng cũng có xe. Muốn có nhà dành dụm có nhà. Muốn có chùa dành dụm cũng cất được cái chùa. Mày thấy không? Tức là con người mình muốn có nhưng mà chậm hơn chư thiên. Chư thiên thì muốn có là tâm quá ra được liền, nhưng mà mình muốn có mình phải là tích cốt dành dụm, quý vị, rồi ăn xài kim khem, rồi từ từ quy động người ta cho, vân vân, có nhiều cái để có. Nhưng mà con người mình muốn có cũng có, nhưng mà con chó nó muốn có lại không đấy. Đó quý vị, nó là loài súc sanh đó, bắt đầu nó muốn có này. Con ngựa nó muốn nó khỏi cởi khỏi cái ách, nó không phải đi kéo cái xe cho chủ. Đó quý vị. Nhưng mà cuối cùng cũng ngày nào cũng chồng cái đầu vô ách kéo. Nó muốn đâu cũng được đâu. À, như vậy thì nó phước ít hơn phước của con người mình. Nó quý vị. Thế những cái loài mà cái phước báo nó hoàn toàn khác nhau. Nên đó, chúng ta thấy là cái loài có phước này mà không có phước kia. Bây giờ ví dụ như là chúng ta có những cái phước nào ở trong đời sống cái gì? Chúng ta có phước thọ mạng nè, là sống dai hay chết yểu nhờ phước thọ mạng. Phước về sức khỏe nè, bệnh tật hay ốm đau khỏe mạnh nhờ phước về sức khỏe. Đẹp hay xấu là nhờ phước về thân tướng. Giàu sang hay nghèo hèn nhờ phước về tài lộc. Hạnh phúc hay là con quậy là nhờ phước về an ổn hay là bất an. Có quyền hay nói không ai nghe, đó là phước về quyền lực. Quý vị, con người ta có nhiều phước khác nhau. Có những người có phước này mà không có cái phước kia. Ví dụ như họ có phước về họ sống dài, nhưng mà không có phước về tài lộc, sống dài mà đi ăn mày. Phải không? Đâu phước về tài lộc đâu. Đúng không quý vị? Có những người á quý vị sống dai, giàu, đó quý vị, nhưng mà không có phước về trí tuệ, bị khùng. Con nhà giàu mà bị khùng. Kiếp trước đó quý vị quỷ bán tam bảo. Người ta tụng kinh chê rồi đó. Nhậu nhạt say sưa quậy đó qua phía sau. Tưng tưng 12 chưa đi ra giữa đường ca giọng cổ mà. Không mặc đồ. À, quý vị thấy không, bị trả lại cái quả báo. Đó là những cái phước khác nhau. Do đó mà con người mình có phước hơn cảnh giới khác. Phước gì quý vị? Phước về trí tuệ, chứ phước về mạng sống mà mình thua cảnh giới khác xa quý vị. Hay nghĩ lại cõi trời á, người ta trời tứ đại thiên vương ngày đêm bằng 50 năm thế gian mình, trời đau lợi bằng 100 năm, trời là mã gia thì bằng 200 năm. Nên trời đau sức bằng 400 năm, trời quá lạc bằng 800 năm, trời tha quá tự tại thiên bằng 1600 năm thế gian. Ngày đêm của người ta thôi, ở thế gian mình đức là 1600 năm, trời tha quá tự tại thiên của ma dương. Nên mà cái phước cọ mạng mình không bằng đó đâu. Đó quý vị. Còn nếu ai về được Tây Phương Cực Lạc nữa thôi rồi, không đếm xẻ luôn. Một ngày đêm của Tây Phương Cực Lạc ở dưới này không biết bao nhiêu năm nói nữa, mấy ngàn năm nói nữa. Vừa nở qua sen ra bay vòng vòng á, là cúng dường 10 phương chư Phật, như này chảy qua mấy ngàn năm này. Ở Tây Phương Cực Lạc quý vị. Ở chỗ ta đẹp lạnh lùng lắm. Người nào người nấy quý vị sắc vàng rực rỡ, thân tướng đoan nghiêm mình trong suốt qua sen quá xanh. Có 6 pháp thần thông: Thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, thần túc thông, túc mạng thông. Người ở hạ phẩm nhìn lên cửu phẩm nhìn thông suốt cái. Ta nói chuyện nhau quý vị là ta phóng một cái tư tưởng qua ta nói, chứ đâu cần tới đó đâu. Ta ngồi chỗ ta liên hệ nhau, chứ không phải như mình đó. Thần túc nó muốn quá gì ra biến gì biến à. Nên cảnh giới Tây Phương Cực Lạc sướng. Đó quý vị, về được tới đó thôi quý vị ơi. Kêu sanh lại ta bà xá 80 xa không sanh. Ở chỗ cảnh sen báo thơm tho nồng nặc quý vị, như là dầu thơm xịt. Xuống đây sống gần ba cái bãi gác, cạnh mấy chuồng heo rồi ta nuôi chịu nổi. Rồi thân thể mình chảy ra củ khiếu, chảy ra có gì rồi nước suối dưới sông, rồi chất thải mình thải ra, ôi chịu không nổi, chết vì tình ương lên chịu không nổi. Cảnh ta bà vậy đó, trọng trượt, cảnh nó sống hoài không chết đó quý vị. Còn cảnh mình á, mấy bữa cái xuống trên ò e, xuống dưới ó e đó, xuống giữa thùng thùng, xuống trong cắt cắt hoài, phải không quý vị? Nghe hoài nội tiền đi đắng ma không có chịu không nổi. Có cô Phật tử thầy cấp này
sao mà chết đâu mà tức quá trời, đi đám ma hết tiền, đi mất đi, mượn tiền mượn ra là gì dữ gì à, khỏi đi là khỏi đi sao được thầy, ở nông thôn mà đám tiệc phải đi chứ, đám ma đám cưới đầy tháng tôi nôi cũng cơm đó quý vị, phải đi hết nè mà đi bằng tiền không à. Giờ người ta tiến bộ đi bao thơ không á quý vị, kiểm tra một tháng đi gần tháng gần Tết á, đi một tháng 3-4 triệu tiền đám đó quý vị, làm tháng không biết được triệu mấy, ông đứa đi 3-4 triệu tiền đám kể như nợ chắc đấy. Nào quý vị thấy ông nội đi đám không á, là thôi đi chùa đi, bữa nào có đám ông giả bộ, bữa nay có đạo tràng đi chùa nghỉ đi quý vị, bữa nào có đám cái là cái người dắt cặp đi chùa không quý vị, trốn bớt tiền đâu đi đó quý vị. Nên người ta than vậy thôi, chứ nhầm khi đối nhân xử thế mình cũng khó lòng trốn phải không, cũng quen biết không à, khó lòng trốn mà mình nói vậy đó quý vị. Tháng Tết mà mùa lạnh lạnh á, tùng tùng cắt cắt càng nhiều, đi đám càng nhiều, tốn bao thơ càng nhiều. Quý vị, quý vị than hoài đi với quê giảng, quý vị than, trời ơi tháng Tết sao mà ra đi nhiều quá, đi hoài hết tiền đi. Đúng không quý vị? Như vậy đó là một sự thật, mình nói thì nói nó hơi nhiêu khê phải không? Nhưng mà nó là sự thật ở trong dân gian nó vậy đó. Đúng không quý vị? Nên á, cái cõi ta bà mình á là cái cõi phước hơn các cõi khác, nhưng mà mình thua cõi trời. Nhưng mình phước hơn cõi trời về mặt tu hành. Tại vì cõi trời người ta không chịu tu, sướng quá không tu, bay không à, muốn gì được nấy, người ta đâu cầu vãng sanh hay là cầu gì đâu. Không có gì, người ta sống hoài sống chết người ta cũng đâu có sợ đâu cầu, nên ta không tu. Không có gì. Nhưng mà cõi ta bà mình á, tuy là trọng trược, tuy là bệnh, tuy là già, tuy là chết, tuy là con quậy, tuy là chồng quậy, thiếu nợ sập tiệm tùm lum, không có gì. Nhưng mà tại vì khổ quá mình phát tâm tu, mà cái trí tuệ mình tương đương với cõi trời, cái sự nhận thức của cái con người mình á, nhận thức tương đương với cõi trời đó quý vị. Nên mình nhận thức tương đương cõi trời mà mình phát tâm tu hơn cõi trời. Người trời ít phát tâm tu, còn các cái cõi khác phát tâm ít hơn mình và tu không bằng cõi mình đó quý vị, trí tuệ không bằng. Ví dụ như mấy con trâu con bò sao tí lại so với người nổi à, xuống địa ngục ai tu, không ai tu ở địa ngục chứ không quý vị. Ở nơi đó tối ngày lo bị trừng phạt không mà không tu được, ở ngạ quỷ lo đi kiếm cơm không sao không tu được. Còn súc sanh nó quý vị thấy không, khổ đau con này con kia quý vị thấy biết rồi, ngủ không có mùng rồi là mũi mộng cắn thôi đủ chết rồi. Không quý vị, còn bệnh đâu có đi bệnh viện nhà thương gì đâu, học có học hành gì đâu không biết. Không quý vị, có nói năng được đâu à, tối ngày lo quần quật với đời sống có súc sanh không. Nên cõi người của mình đó quý vị, cái thứ nhất là cái điều kiện đau khổ cõi người đại sanh lão bệnh tử con ta phát tâm tu. Cái thứ hai nữa, trí tuệ của con người mình có khả năng thành Phật ở trong kiếp này mà con khác không có thành. Nên con người mình điều kiện tu dễ và cái khả năng tu hành của con người dễ quý vị. Nên mình là con người đủ sáu căn, con người mình có đầy đủ trí tuệ mà không lo tu. Mất thân người này rồi qua các cảnh giới khác không phước bằng cảnh giới người. Phước báo về mặt tu hành cảnh giới người hơn cảnh giới khác. Nhưng mà phước báo về tài sản vật chất cảnh giới con người thua cảnh giới của cõi trời và thua một số cảnh giới khác. À quý vị, do đó con người mình được phước tu tập. Mà phước tu tập là cái quý nhất ở trong tam giới này. Đó quý vị, trong tam giới quý nhất là gì? Là tam bảo không? Tam bảo tức là Phật, là Pháp, là Tăng. Thì con người mình á là tu tập dễ dàng và con người mình có phước về mặt tu tập hơn tất cả cảnh giới khác. Vì lý do đó mà Đức Phật chọn cái kiếp cuối cùng Bồ Tát nhất sanh bổ xứ ở tại cõi ta bà mình. Nếu cõi khác tu dễ á, người ta tu phát tâm tu nhiều á, thì Đức Phật đã sanh cõi khác không sanh cõi ta bà mình. Do đó mình sanh ở cõi ta bà này là một loại phước báo rất lớn đó quý vị. Phước báo gieo duyên nhà Phật, tìm tàng nhiều đời nhiều kiếp mà mình không tu quý vị uổng lắm. Nên mất thân người rồi muôn kiếp khó lấy lại được, Đức Phật nói ở trong kinh Đại Thừa Kim Cang Kinh Luận. Nếu người nào nếu người nào quán chiếu những điều này, bắt đầu ta phát tâm ta tu tập mà ta không dám lơi quý vị. Tại đời con người ta vô thường, có nay rồi sống đó, rồi ngày mai mất đi, biết ngày nào nói quý vị sống được ngày nay. Lo chửi lộn không lo tu quý vị uổng kiếp người. Sống ngày nay quý vị lo lăn lóc với chợ đời đó, lo là làm tình làm tội với nhau đó quý vị, do giận lo hờn với nhau quý vị, tới mất cái kiếp người này lúc đó ngồi hối hận, ngồi một vùng so thấy mấy ngã quỷ ngồi chỗ này chổi tay cạnh hàm. Còn mà dưới địa ngục quý vị ơi, hành phạt thảm thế. Có chú đó đó, chú ở ngoài miền ngoài vô đây lái xe sao á quý vị, lạng lách sao để rầm vô bệnh viện quý vị, nằm hôn mê sâu. Khi mà gia đình tụng lập cái đàn tụng kinh Diệt Sư á, tụng nửa tháng một tuần thì chú mới tỉnh dậy quý vị. Chú tỉnh dậy chú là chú lên tới nơi đó tối ôm mà thấy cửa thành đóng lại quý vị, ở phía bên trong gào khóc kêu thảm thiết phía bên trong quý vị. Rồi cảnh giới địa ngục có xém xíu xíu đưa vô quý vị, không nhờ lập bàn tụng kinh á, Dược Sư niệm Phật mà cầu cứu quá quý vị, chắc đi tuốt chổng rồi. Mà chú lại á, là chú đòi vô đó thì mấy ông ngục môn á, ông cho vô là cảnh này cảnh địa ngục nè. Bây giờ anh á là gia đình là lập đàn rồi cầu cúng dường rồi là không có vô trong này được. Mấy người mà có cúng dường có lập đàn có tu niệm Phật là không có vô đó. Ở ngoài chỗ đó không phải nhốt mấy người đó, chỗ đó là mấy chỗ người ác á. Còn mình phát tâm tu không có vô đó quý vị, nên phát tâm tu sướng lắm. Đi cảnh giới nào hỏi con ai, con Phật đâu vậy, xíp ve chứ con Phật là gọi là vô thượng trong tam giới mà, pháp vương vô thượng tôn, tam giới vô lương thất thiên nhân chi đạo sư mà. Đức Phật là thầy của trời người, mình là Phật tử quy y tam bảo quý vị. Con Phật đi tới cảnh giới nào quý vị là ta nể rồi, có niệm Phật á, là có cúng dường bố thí phước báo bao bọc xung quanh ta nể chứ. Muốn vô địa ngục cũng vô không được đâu quý vị. Cảnh giới đó vô không được, con Phật vô không được. Nhưng mà con Phật có ai vô được? Một Kiền Liên vô được là dùng thần thông vô. À quý vị, đi tới cảnh giới địa ngục chỉ có hai loại người đó trong kinh nói, một người là dùng thần thông, một người là bị nghiệp lôi. Còn mình đâu có gieo nghiệp địa ngục đâu lôi. Quý vị tam bảo rồi, không đỏ ba đường ác, địa ngục ngã quỷ súc sanh là mình lội ra rồi. À quý vị, thấy con người mình là cảnh có phước báo về mặt tu tập. Cõi trời là cảnh phước báo á, về mặt phương tiện vật chất. À, quý vị, còn các cảnh khác á, có phước này phước kia lộn xộn ít lắm. À, quý vị, phước tu tập càng ít hơn, nên cảnh giới của loài người dễ tu, dễ chứng, dễ đắc nhất các quý vị. Và trong cảnh giới của loài người là nơi tạo phước dễ dàng nhất hơn tất cả các cảnh giới khác. Bây giờ ví dụ như thân trung ấm, địa ngục là làm phước được không? Ngạ quỷ có làm phước được không? A tu la, súc sanh làm phước khó, chỉ có cõi trời làm phước dễ quý vị. Mà trên cõi trời ai cũng có chứ, mà bố thí ai? Lên cõi trời lại bố thí ngàn tấn gạo, người ta quá ra được, người ta có lấy đâu? Không lẽ mình lại ngay chân chỗ vua Brunei á quý vị, bố thí cho ông tấn gạo. Trời, ông vua Brunei là trên tường lót bằng vàng không, ở dưới này gió lót vàng 24, nền gạch trong nền là táp tất vua bằng vàng không à quý vị. Vua Brunei á, không lẽ lại đó bố thí ngàn tấn gạo, một tấn gạo ổng lấy không? Đâu lấy. Ở quý vị cũng giàu quá mà không lấy chi. Như vậy cõi trời cũng vậy, ai cũng giàu chứ bố thí biết đâu bố thí. Đó quý vị, nên muốn làm phước cũng không làm được. Nhưng mà cõi ta bà mình quý vị đang gào khóc kêu la, bao nhiêu người đói khổ, điều kiện để bố thí quý vị thấy không? Điều kiện cõi ta bà mình tạo điều kiện cho những ai phát tâm bố thí. Các cõi khác không có tam bảo, tức là không có hình bóng của chư tăng, không có hình bóng của Phật, lấy đâu cúng dường? Đâu có chùa, đâu cúng dường. Cõi ta bà mình có hình bóng chư tăng, có tờ Phật, có tam bảo cúng dường. Đó quý vị. Cõi trời á, ta sống hoài lấy đâu phóng sanh? Cõi này mình còn ăn thịt chúng sanh, cõi đó ta thiền diệt thực pháp hỷ thực sao mà có ăn thịt con nào đâu phóng? Cõi ta bà mình nó lặn nướng nhiều. Nếu quý vị không, ta ăn thịt chúng sanh nhiều, lúc đó mình mới phóng sanh, mới tạo thành phước báo. Ở quý vị không, trên cõi này rất là dễ kiếm phước báo, rất dễ tu tập quý vị. Người ta tu một kiếp trong Tây Phương hồi hướng á, có người ta tu 3 năm giảng sanh, có người á là ta tu một đời người nhập niết bàn luôn quý vị, như các vị A La Hán vào thời Đức Phật có quý vị không? Vô số các vị. Mình thấy cõi ta bà mình may mắn mình được sanh ra làm người, mà mình không tu tập đó quý vị, uổng một kiếp người. Nhưng mà mình muốn tu tập để cho được an ổn, mình muốn đi cảnh giới để mang theo quý vị, đó là cái phước báo. Nên khi tu tập người ta tạo thành phước báo, từ phước báo đó mình mới được an ổn, từ an ổn đó mình mới tu tập khi nhập vào cảnh giới. Thì những cái loại phước báo mà cái người Phật tử mình có thể gieo được ở trong đời sống tu tập ở đại thế gian này, có những cái phước nhỏ nhỏ, có những phước lớn. Nhưng mà đời sống con người ta mới sống không bao lâu, nên kiếm phước lớn mình gieo. Nói vậy phước nhỏ nhỏ tùy duyên, nhưng mà mình đi tìm á, đi kiếm đi tìm, phải tìm phước lớn mà mình gieo. Nhưng mà đời cái Phật tử mình thường hay là không biết phước nào lớn, biết phước nào nhỏ. Không quý vị, cứ gieo đại không biết phước nào lớn phước nào nhỏ. Như vậy trong kinh Đức Phật dạy những loại phước báo lớn mà mình cần gieo. Không quý vị, như vậy có phước báo rồi, đi bất kỳ cảnh giới nào có giác phước báo bọc xung quanh mình an tâm quý vị. Hai người chạy xe lái xe ra eo, gặp cái xe hàng tính đâu là đóng gom cái gì cái lụi vô. Không lụi vô rầm một ông ngay đơ, ông ngồi vậy không có sao chứ. Thì cái ông ngay đơ này không có phước,
có nhiều nghiệp lãnh trơn. Còn ông mà ngồi vậy không sao quý vị, này là phước báo bao bọc xung quanh. Nhờ bữa đó đi chùa thấy ta xây dựng cúng dường 100,000 bạc quý vị, ai ngờ đâu bao bọc xung quanh mình. Tới chừng tai nạn tới đập vô áo giáp phước báo nó dội ngược về ra quý vị, ngồi vậy tỉnh bơ cười khà khà đi về tiếp. Vậy còn ông kia đi vô nhà, đi vô là lò thiêu. Ông thì về nhà đi chơi tiếp, ông thì vô lò thiêu quý vị không? Phước cứu mình mà quý vị. Nên quý vị thấy đó, là phước báo nó cứu lấy mình trong lúc tai nạn, trong lúc nạn tai. Nên những loại phước báo mà mình gieo trồng ở trong đời sống là có những phước báo lớn, có những phước báo báo nhỏ. Nên những cái lúc nạn lúc tai mình thấy cái phước báo này nó cứu mình. Nhưng mà ta bà này là ta bà khổ, ta bà biển khổ sông sầu mà quý vị. Tắt hơi rồi thấy giải dầu ấm, khổ trong 6 nẻo 3 đường, xuất ra rồi thấy chán trường. Ai ơi, ta bà dư lệ còn rơi, 100 năm 1 kiếp một thời đã qua, càng gần thì Phật lại càng xa. Trong tâm có Phật thì bao la cũng gần, trả đi cho hết nợ nần, trì tâm niệm Phật tai lần hột châu. Ráng niệm Phật từng câu nho nhã, cõi ta bà là ngã đau thương. Mênh mông trong những đêm trường, lấy tay lần chuỗi tình thương thâu vào. Quy y ánh đạo một màu, sen thanh thơm ngát qua màu Tây Phương. Trở đi cho lại đài đường Tây Phương cực lạc, là nương trở về. Tu đi cho được qua thời, trì tâm niệm Phật để về cảnh thanh. Ta bà 6 nẻo lộn quanh, tắt hơi rồi thấy chồng chành thiền nan. Nghiệp trần tai ách dai mang, hỡi trong 3 tánh muộn màng lo tu. Như vậy thì trong lúc nạn lúc tai, cõi ta bà này quý vị, nạn tai vì bệnh, nạn tai vì tai nạn, thiên tai bão lũ thảm họa, nó vân vân luôn rình rập. Quý vị thấy là giống như là cái gặp chuột vậy. Ở trên này nó rê qua rê lại mình hở cái lẫn gặp liền. Bây giờ quý vị không tin, về nhà con dâu nó nói xeo, nó tấn cái mà nổi sân cái gặp nó đập cái bùng liền. Quý vị gặp gì lên máu, nổi sân cái đứt cái bực, rồi chở bệnh viện không kịp, cái nhẹ thì liệt bên, nặng thì ra nghĩa địa. Quý vị thấy không? Nó rình mình, đập mình liên tục quá quý vị. Làm những nạn tai của ta bà này khôn lường không sao được quý vị. Những vì lúc đó là cái gì quý vị? Lúc đó là phước nó cứu mình, chính là phước báo lúc đó nó cứu mình. Nên khi sống khỏi ta bà mình tạo phước nó cho nó nhiều quý vị. Không phải là mình tạo phước để mình hưởng phước cho giàu sang phú quý. Chính phước báo này nó sẽ đỡ cho mình, nó tạo thảo giáp phước bức bao bọc xung quanh mình, nó làm cho mình có đủ điều kiện để tu tập. Sao có những người có tiền, có những người ta thoải mái ta đi tu, có những người chồng người chửi hoài, người đó không có phước, có phước chồng dám chửi đó không quý vị. Nên cái phước báo á nó làm một cái hấp lực bao bọc xung quanh gì, người nào có phước á tự nhiên xung quanh mình ảnh hưởng hết. Nên quý vị thấy người giàu á đi tới đâu cái là người ta cũng theo, tay mang cái cặp kè kè, nó bậy nó bạ, ta nghe rần rần. Quý vị thấy không? Cặp đó là cặp tiền đó. Quý vị có phước nó mới có tiền. Đó là bần cư náo thị vô nhân dân, phú tại lâm sơn hữu khách tầm. Có nghĩa là người nghèo á mà ở chợ búa đông người cũng không ai ngó ngàng tới, nhưng người giàu ở nơi rừng núi cũng có người tìm đến mà kết bạn kết thân. Đó quý vị câu nho đó, đó. Có người cũng còn đi học giống như đạo tràng là buồn ngủ. Ông thầy nói là bần cư náo thị vô nhân dân, phú tại lâm sơn hữu cách tầm. Ông ngủ gục không? Ông thầy cứ đứng lên đọc lại. Ông đứng lên đọc sao không? Ông là bần cưa giáo dán ngựa vô phương giác, búa tại bàn tan đứng chết chân. Cũng nho vậy đó, nho xanh lè chú lép. Bởi vì có nhiều người á là cũng nói nho. Ở quê của thầy có ông này chuyên gia nói nho. Tưởng đâu sao ổng không có học được qua cái lớp 1 mà nói toàn mở miệng ra nho không. Ổng học đâu mà học hay lắm nha, người ta tính đâu ông dân trình độ, mở miệng nói nho mà nói chất quất vậy, lâu lâu quất câu nho là chất quất đâu, nó có gì, nhưng mà đụng đâu nói nho chứ. Bởi vì cái người mà hay nói chữ là biết là người đó không biết chữ, còn người ta biết nhiều không có nói. Quý vị, còn người không tu á, quý vị hay khoe mình tu lắm, còn người ta tu thiệt ta không khoe. Còn người mà không có giàu, quý vị có nhiêu lộ ra hết trơn, đeo trơn, có nhiêu vàng đeo trơn. Mỗi người có vàng tâm thành đeo lạ lùng vậy. Còn người tu thiệt ta không khoe. Còn người mà lâu lâu tu ngày khoe dữ lắm, quý vị, lần chuỗi mình đi tới nhà ta có gì thấy đem chuỗi được ra lần ha, mô phật bữa đó. Quý thầy đi tới nhà tụng kinh đám á, cái có cô Phật tử quý vị ra tụng kinh gõ mõ, trời tụng lớn giữa 12 giờ trưa tụng gõ mõ bon, nam mô a di đà phật, dạ đi dạ tha dạ, rồi tinh tấn dữ ha. Tụng ta tụng 10 giờ rưỡi tới 11 giờ xong, cái này tụng tới 12 giờ còn tụng ha, tụng dữ. Dâu nó nhỏ nhỏ, thầy ơi thầy, mỗi bữa tứ sắc không mà có tụng ngày nào đâu, mấy thầy tới tụng vậy đó. Ngày thường tứ sắc với số đề không mà quý vị, nhưng mà gặp với thầy tới tụng kinh rõ thiếu điều muốn bể cái mỏ bể chuông luôn á quý vị, khoe chứ không có hết trơn á. Tại vì ngày thường không tu nên phải khoe mình tu, còn ngày nào tao không tu chứ tao không khoe ha quý vị. Tu rù người ta đâu có khoe đâu. Trời, có mấy người mà mới thuộc kinh lem nhem đi đâu cũng đọc kinh chứ quý vị. Trời, đâu cũng đọc nhưng mà tới chừng mà thuộc kinh rồi đi đâu cũng không đọc chứ, nó lạ lùng vậy đó quý vị, khoe. Nên á, chính cái phước báo này có thể đỡ cho chúng ta nơi này, đỡ chúng ta nơi khác quý vị. Nên cái người tu trước hết là người ta phải tạo phước. Không, quý vị, nếu mà không tạo phước á thì lúc mà mình gặp nạn gặp tai này nọ sẽ không có gì cứu. Nên bữa họ mới cách đây 2 bữa 3 bữa bởi cô vị hỏi thầy, ngày 21, 22, 23 tháng 12 làm sao cho được mình thoát thầy, là ai làm sao, ai biết làm sao, phải không? Hỏi sao thoát sao là ngày đó thầy ơi, máy hết chạy, điện là hết giật. Nó có gì? Bữa đó tọc tay vô cho điện nó cũng không giật luôn. Nó máy hết chạy, vi tính liệt luôn. Nó có gì? Không khí hết không khí luôn. Đó là đèn hết sáng luôn. Chắc phải đi mua dầu với mua mì về thủ quá thầy. Ý ta ủa? Đèn quẹt không cháy sao nấu nước nấu mì? Phải không? Không thấy đèn biết đường đâu kiếm gói mì, chắc nhai lầm thầm quá à. Không quý vị? Nhưng mà có điều đặc biệt á, hết không khí sao thở mà nhai. Phải không? Thủ dầu với thủ mì cũng như không. Phải không quý vị, phải không? Như vậy thì làm sao thầy? Có không thầy? Thầy là chưa tới chưa biết, chừng nào tới hay, chứ không tới ai biết. Phải không? Hỏi sao biết? Có sao nói thiệt vậy à? Hỏi có không thầy là không biết. Có thể có thể không. Như vậy thì thí dụ có thì sao thầy? Là có thì có sao đâu. Chết chứ sao? Đứt không khí sao thở? Mà không chết. Rồi có cách nào không chết không thầy? Có. Nào cái gì có phước, nào cái gì nó sẽ cứu mình. Lúc đó nó bao bọc xung quanh mình. Cái chiếc xe tàu lửa gì á ở bên nước ngoài của gì, nó lật đè xuống hết trơn, có đứa bé của gì nó sống cả chục ngày. Nó ăn uống chừng sống chục ngày mấy người lớn đi trơn. Không vậy phước của nó đó. Phước thọ mạng nó sẽ cứu lúc mà lâm nguy đó quý vị. Nên lúc lâm nguy á là sẽ có Phật cứu. Nó có Bồ Tát cứu, có phước mình cứu. Đó quý vị. Nên lúc đó lúc lâm nguy, mà đời người ta có nhiều lúc lâm nguy lắm quý vị. Lúc mà chụp lòng oxy lên á, màn hình nó lúc đó lâm nguy dữ lắm nha. Đó quý vị. Lúc tan gia bại sản, lúc con quậy chồng quậy, lúc chán nản bị bệnh thần kinh căng thẳng stress là trầm cảm đó, thì lúc này quý vị nhờ phước báo. Nên có cô ấy trong thành phố gì cũng giàu có gì mà bị bệnh căng thẳng, bệnh trầm cảm gì. Đi mua thuốc ta ngủ không được, đi mua thuốc bác sĩ ra to 20 viên thuốc, đêm uống viên ôm dương viên đó quý vị, lấy cái to đi cỡ chừng kiếm 20 cái tiệm chứ, tiệm nào cũng 20 có viên nhiều nóc hết. Vô bệnh viện 3-4 ngày hôn mê bất tỉnh luôn quý vị. Ở đó đó, thấy không, lúc này là nhờ phước báo nó che chở mình, là lúc đó nó căng thần kinh đó, ai biết được làm chuyện gì. Cổ nói là ai xúi con thì lúc tỉnh vậy, ai xúi hỏi ai xúi, long biết ai xúi chứ con đâu muốn đâu. Vì nó lúc bệnh á, cái thần kinh mình nó căng lên mình không biết gì chân á. Nhưng mà tỉnh vậy đố quý vị, chứ đầu tiên tỉnh gì câu hỏi cái gì nữa quý vị. 3-4 ngày đêm là hôn mê sâu quá quý vị, là bác sĩ kêu đi về nhà. Tỉnh vậy thì cũng khùng khùng mà tưng tưng, mà cổ tỉnh gì cổ tỉnh bơ không bị sao chân á. Đầu tiên vừa tỉnh dậy trên giường bệnh đó quý vị, gặp đứa em gái ngồi kế bên nội á, sao quý vị phải hỏi mẹ khỏe không, em khỏe không, hôm gầy sao này nọ, không hỏi quý vị sổ ngân hàng tôi đâu rồi mấy bà. Cái sổ gửi tiết kiệm ngân hàng, sổ ngân hàng của tôi đâu rồi mấy bà, trời ơi, đang sắp vô hòm mà tỉnh lại nhớ sổ ngân hàng đầu tiên á quý vị. Nên con người ta cái này nhớ cái này chắc là chết mà đầu thai cảnh giới khác, chắc là vô trong cái tủ tiền ở chổng mà thành mấy con rận nhỏ nhỏ vô giữ tiền trong tủ tiền á, không quý vị, bởi tâm của chúng sanh. Do đó mà không có gì á, mới thấy rằng nghiệp của chúng sanh thì nó chiêu cảm cho cảnh giới, nên phước báo của chúng sanh sẽ đỡ đi chúng sanh. Nói thì nói vậy thôi, không quý vị, 21, 22, 23 đây là nghiệp chung của cái trái đất này. Trong trái đất này có ngũ thú tập cư đang sống, mà Đức Phật nói ở trong kinh Diệt Tận, chúng ta đang sống ở đây là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, cõi người, cõi trời, chỗ khác. Năm loài chúng sanh đang sống đây, nghiệp cộng của năm loài chúng sanh mới ra nghiệp chung, cộng nghiệp của chúng sanh. À, quý vị. Nên nếu năm loài chúng sanh đều là trược khí thì mới chiêu cảm. Còn bây giờ mình mở đạo tràng tu tập nhiều, niệm Phật nó dội ra chứ. Có hành tinh nào lạ lạ nó bay nó tính hung vô trái đất, nghe đạo tràng mình niệm Phật tự nhiên nó dạt ra. Niệm Phật dạt ra quý vị, ác dược dạt ra quý vị, đi á là các cái ban hộ niệm quý vị thấy. Niệm Phật nó dạt ra. Trước khi chết đó quý vị, bao nhiêu cái nghiệp thức mà mình đã làm ra cho chúng sanh nó chào về. Người nào ăn thịt chó nhiều thấy chó rượt, ăn thịt trâu thấy trâu rượt, ăn thịt bò thấy bò rượt, ăn thịt heo thấy heo rượt. Còn nếu mà hại người nào thấy người đó cầm dao rượt mình, không quý vị. Nhưng mà nhỏ lớn mình ăn còn gì đâu điểm danh lại. Xét ra thì thịt thương này lại là xương thịt muôn thay tạo thành, bao tử mình là cái vị tỳ đó, cái gò mã lạng á, đó quý vị. Bây giờ bắt đầu kể cá này nha, cá nước ngọt này, cá hồng rồng này, cá lóc này, cá chê này, cá sặc này, thắt lát này, cá rô này, đó rô phi nè, đó quý vị, lương nè, lịch nè, cá phi nè, cá cha nè, đủ thứ cá. Cá nước mặn á, quý vị, còn nhiều nữa là cá đuối nè, khô mực nè, tôm nè, quý vị, nhiều lắm, các cái chứa trong trọng. Còn các con gà nè, vịt nè, trâu nè, bò nè, ngỗng nè, dê nè, quý vị, nhiều trong đó lắm, trong bao tử mình, nó quý vị, nhiều đời, nhiều kiếp, nó quân tập ở trong đó đó. Tới giờ á, ăn con nào con đó nó rượt, quý vị, nên thấy nó bầy bầy rồi, nó rượt, dữ dội lắm, nên cái người mà người ta trước lúc chết, người ta la làng lắm, quý vị. Tụi bay ơi cứu tao, tụi bay ơi cứu tao, thương lắm. Cái người mà mình đi ban hộ niệm mình mới thấy cái này là trong nghiệp thức, trong tư tưởng mình á, trong cái tưởng quẩn mình nó tưởng ra để nó phản ánh lên cái nghiệp của mình qua biển A lại gia thức, chứ không phải có con thiệt nó rượt đâu. Quý vị đừng nghĩ cái con thiệt nhầm khi nó đi tái sanh đầu thai đâu mất rồi, mình ăn thịt con đó nhầm khi nó đầu thai mất rồi, nhưng mà vẫn còn con đó nó rượt đó, nó lưu lại trong biển A lại gia thức mình, cái nghiệp mình đã gây tạo nó lưu lại, nó phản ánh mình ngược lại, tạo thành cái địa ngục để mà chúng ta trả lại cái quả đó. Địa ngục do tâm mình tạo ra, không quý vị, chứ không phải là địa ngục là do Đức Phật tạo ra nhốt mình, đừng nghĩ vậy, không quý vị. Do tâm của chúng ta tạo ra, chính cái chúng ta đã làm, cái hậu quả ta đã làm, ta gặt hái những cái đó. Lưới trời tuy rộng mênh mông, vạn đời muôn kiếp mảnh lâm không ngoài, không quý vị. Ăn cắp người ta trái ớt thôi cũng phải trả quả, chửi cha mắng chú một tiếng thôi cũng trả quả, không quý vị, chề môi thôi cái cũng trả quả. nghĩ ác thôi cũng trả quả, nhân quả hết quý vị. Cái nào mà gây đau khổ nhiều chúng ta trả quả nhiều, đau khổ ít thì chúng ta trả quả ít. Nó quý vị, nên lúc mà nạn lúc tai đó quý vị, thì lúc đó cái gì để cứu mình, quý vị, cái phước để cứu mình chứ không phải lấy cái gì đâu. Niệm Phật á để cứu mình, phước báo để cứu mình, ráng niệm Phật trì tâm bất diễn, khi lâm nguy có Phật độ liền. Niệm Phật trì tâm luôn luôn nào trong lòng có Phật, bất diễn diễn là xa, đừng có xa rời câu niệm Phật, nên gọi là chuỗi mắc xích liên giao. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Phật. Thiếu tài đánh bài 80 mô Phật bận lần chuỗi. Út ơi, cấp này bỏ bài lâu rồi con. Mô Phật lần tiếp, Nam mô A Di Đà Phật. Đang đánh bài của lên máu chết sao, ai biết được đó quý vị. Thua nhiều quá, giận quá, tức ông ấy máu chết sao, phải không? Lúc đánh bài chết quý vị biết cảnh về cảnh giới nào, về cảnh giới của thần bài, phải không? Đâu có về được Tây Phương. Nên mình quý vị, mấy cái đó bây giờ bỏ, nào chúng ta để tạo thành phước. Nhưng khi lâm nguy có Phật độ, niệm Phật có phóng ra đạo hào quang, quý vị, phước báo bao bọc xung quanh mình. Nào quý vị, nên khi công phu tu tập, lúc nạn lúc tai. Bữa nay tháng mấy người ta? Tháng 11 phải không? Bữa nay là ngày 13 tháng 11 rồi. Quý vị, gần tháng 12 phải không? Nên Phật tử hỏi hoài không thấy nhúc nhích vậy chứ. Quý vị, là lúc hồi đầu năm á là hành tinh nào bay lang thang gần trái đất, bữa nay sao tới gần tháng 12 cũng thấy nó cũng còn xa vời vợi, chắc không đến đổi rồi nha, còn hy vọng à. Nó còn bay lang thang đâu ở ngoài vũ trụ ở ngoài ấy. Quý vị, thôi giờ niệm Phật cho chắc ăn, phải không? Đâu có coi vậy thôi chứ cũng gần tới vậy. Tới tháng 12 nha, nó cũng còn lang thang ở đâu xa lắm, chắc chuyến này vượt rồi không sao. Nhưng mà chiến sau chắc không vượt. Hỏi chiến sau là chiến nào? Chiến mà lúc chụp cái lòng oxy vô bệnh viện, chiến này vượt nổi đâu nha. Quý vị, chiến 21, 22, 23 này sắp vượt rồi, sắp qua rồi quý vị. Còn cái chiến chót á, là chiến mà úp cái lòng oxy vô mà kêu é é é é cái xe đó quý vị. Xe mà chạy nó kêu qué 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 đó. Chiến đó chắc không vượt nổi rồi. Nào quý vị, vượt chiến nào? Chứ chiến đó chiến chót rồi, vượt nổi đâu. Nào quý vị, như vậy thì mình phải có cách. Nào quý vị, mình có cách để cứu lấy mình. Nào quý vị, dưới cách nào á mà mình cứu lấy được mình và cứu lấy được mọi người. À quý vị, như vậy thì vào chiều hôm nay chúng ta nói về vấn đề này. Nào quý vị, với đề tài được mang tên phước niệm Phật cứu mình. A Di Đà Phật. Có hai cái nha, lúc nào nạn tai ráng niệm Phật nha. Phước báo thì mình phải làm từ trước, niệm Phật thì giá trị tức thời, hai cái khác nhau à quý vị. Vừa đi giữa vị tỳ á quý vị. Đi có một mình thấy hai bên hai ba mình đứng cặp bên nhìn qua nó cười nha, quý vị, lúc đó niệm Phật à nha. Đó, có ai gặp ma chứ? Chưa phải không? Vì mà có người á ta lên ngủ ban đêm gặp ma nó đè nhiều lắm. Quý Phật tử sao ngủ đêm ma đè? Hỏi làm sao cho ma nó đè? Niệm Phật tự nhiên nó dạt ra quý vị. Chỉ thiếu hết là mình có cái thế nằm, nằm nghiêng về tay phải, nằm thế Đức Phật nhập Niết Bàn á, và tâm của mình an trụ trong chánh niệm mà niệm Phật quý vị, ma nó dạt hết rồi đó quý vị. Về tập nằm đấy, nằm nghiêng bên tay phải, không có bị ma đè. Ai biểu mình á là nằm tùm lum, phải không? Đó, mình cứ nằm ngửa nằm nghe nữa. Ta nằm có bàn thờ, quay đầu về bàn thờ trong nhà và nằm nghiêng về bên tay phải, tâm thiền niệm Phật đó quý vị, không ma nào đè chứ không quý vị. Còn ai bị mình phè cánh nhạn thì ma nào nó cũng đè, phải không? Còn bây giờ nằm nghiêng bên tay phải, nằm thiền định không có ma nào đè chứ. Nên đi giữa vị tỳ với niệm Phật không có ma nào chứ. Nên nói cô Phật tử á quý vị, ổ mới mua nhà mới, vô trong nhà trời ơi, giữa đêm điện thoại là trời, sao nửa đêm mà điện thoại với thầy kiểu là kỳ vậy. đó quý vị. Nhưng mà thấy Phật tử mà điện nửa đêm thì thế nào cũng có chuyện, sợ mấy cú điện thoại nửa đêm lắm quý vị. Không có chuyện này không có chuyện kia, nên sợ lắm. Mình hỏi là lâu, thầy con ngủ nửa đêm con thức gì, con thấy nó nằm kế bên con hai đứa. Là đứa nào? Hai đứa cháu hả? Nằm nằm có sao? Không phải, con ở nhà con mình à. Giật mình thức gì, liếc qua liếc lại thấy hai đứa nó kẹp hai bên. Nhà mới quý vị, nhà mới về không biết, nó kẹp hai bên, giờ sao thầy? Là nín thinh niệm Phật tới sáng đi, ngày mai tính. À, ngày mai đi ra ngoài tiệm thỉnh cái máy niệm Phật về để hai bên hai cái. À, quý vị, rồi ra tiệm thỉnh hai máy niệm Phật về để hai bên hai cái. À, quý vị, bữa sau alo thầy hết, để hai máy niệm Phật không thấy đứa nào nằm vậy hả? Nhưng mà nó ở ngoài cửa buồn, nó lãng giảng ở ngoài thầy. Ngày mai thỉnh thêm cái máng ngoài cửa buồn á. À, quý vị, rồi thỉnh tiếp một cái, nó bắt về dơi dơi xác đi má ngoài cửa buồn. Bữa nay hết rồi thầy, hết ở trong nhà, nó ra ngoài lộ rồi thầy, nó lạng ngoài lộ á. Là thôi ta lạng ngoài lộ cho ta lạng đi, chứ không lẽ treo luôn ngoài lộ, phải không? Thôi ở nhà mình thôi. À, quý vị thấy không, niệm Phật có long thần hộ pháp gia hộ. Cái này thì cổ kể là thôi nha, chứ còn thiệt ai hư thì mình không biết. Chuyện này là cô Phật tử kể vậy thôi, còn thật cái hư thì chúng ta sẽ không biết. Nhưng mà cái chuyện mà hộ niệm á cho người trước lúc mất á thì có đấy. Cái người trước lúc mất á, quý vị người ta thấy bao nhiêu con nó cấu xé lại, nó cào cấu mình, mà niệm Phật bắt đầu nó dạt dạt ra quý vị. Chính cái người mà sắp mất ta nói á, ta làm niệm Phật niệm lớn lên giùm, nên nó dạt ra rồi quý vị. Thì lúc đó đạo tràng càng nhiếp tâm niệm, nó dạt ra. Cái thứ nhất á là tâm của người này an ổn, làm cái vọng nghiệp nó hết. Cái thứ hai, khi niệm Phật có kim cang hộ thể, tức là long thần hộ pháp và mười phương chư Phật phóng quang hộ thể. À, quý vị, thì là niệm Phật. Nên khi đó là chúng ta tức thời chúng ta niệm Phật, các cái ma nghiệp nó dạt ra. Nhưng mà khi mà lúc gặp ác duyên á quý vị, niệm đâu kịp đâu, nó đến cái rầm sao niệm. À, niệm đâu kịp, nhờ phước. À, quý vị không? Vì phước á là giờ những cái phước báo gì, hàng ngày mình tạo những cái phước báo gì mà có phước lớn gì. Ở trong kinh Nhân Quả Thiện Ác á, Đức Phật dạy có ba loại phước báo lớn. Cái thứ nhất á, cúng dường tam bảo. Thứ hai, hiếu thảo cha mẹ. Thứ ba, chăm sóc cho những bệnh nhân. Ba loại phước báo lớn theo trong kinh Nhân Quả Thiện Ác. Ngoài ra còn có phước báo là phát tâm nó sám hối và tu tập, tức là phát tâm sám hối và tu tập đó quý vị. Còn phước báo đó quý vị, ăn chay và phóng sanh là phước báo. Cái đó là thứ năm. Thứ sáu đó quý vị, là phước báo giữ gìn môi trường thiên nhiên đó quý vị. Để người ta đi từng loại phước báo, tại sao nó có phước lớn, mà lúc lâm nguy thì nó chỉ bao bọc che chở thân mình, lúc chết đi theo thân mình qua kiếp sau trở thành những cái biệt nghiệp riêng của những chúng sanh đó. Người ta bòn bòn cái đó đó quý vị, chứ không phải là kiếm vàng kiếm bạc kiếm đất đâu, để lại cho người ta chơi nha. À, quý vị, còn phước nó bên theo mình, nên người tu ở gì ta rì người ta tạo phước. Nó phước báo bây giờ không thấy, tuy vô hình đừng ngỡ rằng không, phước báo giờ không thấy, lúc lâm nguy mới thấy, lúc chết mới thấy, chẳng phải không? À, quý vị, như vậy thì Đức Phật mới cúng dường tam bảo phước báo lớn. Với cúng dường tam bảo là sao? Tam bảo là Phật, là Pháp, là Tăng. Nghe không quý vị? Cúng dường tam bảo có nghĩa là cúng dường cho quý thầy, cúng chùa, xây dựng chùa, tạo tượng, đúc chuông, in kinh, in sách, ấn tống, vân vân. Như vậy gọi là cúng dường tam bảo. Nói chung là các cái lĩnh vực của Phật giáo để Phật giáo phát triển. Nghe không quý vị? Ở tại Ta Bà này gọi là cúng dường tam bảo. Trong cái cúng dường tam bảo đó quý vị, có trai tăng, trai phạn, dân y, vân vân, theo lễ Vu Lan, thì đó cũng gọi là cúng dường tam bảo. Các hình thức cúng dường tam bảo thì chúng ta tùy duyên mà cúng dường, là đó là phước báo lớn nhất. Tại sao? Tại vì tam bảo á là giác ngộ lớn nhất, do đó cúng dường là cúng dường phước lớn nhất. Nhưng mà nếu chúng ta làm gì tổn hại đến tam bảo thì tội cũng lớn nhất. Có một ông thầy hồi thời Đức Phật đó, ông đi khất thực, không có ai cho miếng nào hết trơn. Ta mới hỏi tại sao, nhân duyên gì mà khất thực ta cũng không cho, nó về đói mắt quý thầy xớt bát. Nên có cái tục xớt bát đấy. Quý vị nghe xớt bát, xớt bát có nghĩa là quý thầy lên ăn cơm, một người lấy một muỗng xớt ra cho một cái bát cho một cái người khác. Thứ nhất bệnh tật, thứ hai đi xin không có. Vào thời Đức Phật ông ta khất thực không mà đâu có nấu ăn, nên đó gọi là xớt bát. Người muỗng vô điều trong cái bát của cái vị đó đó. Nếu người bệnh không đi xớt được thì các người xớt, các người đi trì bát về xớt bát cho cái người mà cái bát trống. Thì ông thầy cả đời ông là người ta xớt bát ra không mà đi khất thực không ai cho gì chứ không gì. Hỏi sao vậy? Đâu có chừng 50 kiếp trước đó, ông đi Trăn Châu gặp một cái vị độc giác Phật đi đi khất thực. Thì khất thực về giấc trưa gần 12 giờ trưa, người ta để cái bát ở dưới cây để chút xíu người ta dùng. Ông lén lén ông ăn cắp cái bát đó, ông quất hết. À, gì? Làm bữa đó vị độc giác Phật nhịn đói 50 kiếp, ông sanh ra toàn là ăn mày mà xin người ta không cho, đánh đập vì không cho. Quả báo nha, nếu ăn cắp mình lơ lơn một lu gạo chưa chắc bị vậy quý vị. Nhưng mà chỉ ăn cắp cái vị độc giác Phật có một cái bình bát cơm thôi mà quả báo 50 kiếp đi ăn mày. Bây giờ quý vị ăn cắp một bữa cơm mà 50 kiếp đi ăn mày đổi không? Không đổi. Như vậy thì vô chùa đừng có tấy mấy mà rớ độn chùa nghe, dặn trước à. À, quý vị ở ngoài Vũng Tàu mấy cô Phật tử lại chùa ngủ, quý vị có tượng Phật bằng đồng đen, người ta sáng ra thỉnh mất cái tượng Phật đồng đen người ta. Không biết. Này bị đổ đó quý vị, không phải chơi đâu mà. Đồ chùa đứng rớ, cúng dường cúng thôi. Nếu khoái sinh đó quý vị, chứ đừng có rớ bậy. Rớ bậy vô á, rớ thức ăn thành ngã quỷ. Không quý vị. Bây giờ ở trong kinh có đoạn là mấy người làm công quả đó, cho mấy đứa con ăn đồ của chùa nấu dưới bếp đó quý vị. Đứa con bóc cục chả giò không, nguyên dòng họ thành quỷ hết. Tại vì bữa đó là bữa cúng dường chay tăng mới ngặt là cúng dường chay tăng, mời Đức Phật và các vị thánh tăng về cúng dường chay tăng. 500 vị đầu bếp đi vô cung vua nấu quý vị, mấy đứa con chạy vòng vòng bóc cục chả giò cho ăn thôi, nguyên dòng họ thành ngã quỷ chứ, quỷ đói lang thang quý vị. Nên đã vô chùa à, đừng có ăn trước quý thầy, đừng có ăn trước cúng Phật nghe. Nấu mà sao biết đó, nhắc mấy cô nhà biết nghe. Nấu nấu xào xào đừng có thử trước à. Thấy chả giò chiên ngon bóc cục nhai ngổn ngoẻm có chừng sinh ra bụng bự đầu to à. À quý vị, tại vì bữa đó là cúng Phật và cúng chay tăng quý vị, nên chúng ta ăn trước Phật và tăng chúng. À quý vị, nguy hiểm trong này lắm á. Nên nó mình làm sao phải tôn kính nó quý vị, dọn lên hết rồi còn dư mình ăn được không sao. À quý vị, chứ đừng có ăn cơm hước nghe, nghe ăn trước là rồi đức à. Đồ ông chùa đừng ăn cắp, có gì hỏi quý vị. Nên có nhiều người vô nhà bếp ăn gì ngon quá bỏ bọc đem vỏ đem về xin đàng hoàng quý vị. Quý thầy không có bao giờ mà không cho đâu. Đồ bá tánh thực ra xin không lẽ thầy nói thôi không cho, không có đâu, cho chơi không quý vị. Để chùa chi cũng cho bá gia bá tánh ăn để chùa chi, nhưng mà xin tiếng á quý vị, để cho mình đừng có mắc tội đó. Nên vô chùa cái gì mình phải cẩn thận à, nên cẩn thận là hơn. Nên cúng dường tam bảo phước báo lớn lắm, mà làm thiệt hại tam bảo của thường trụ phước là tội cũng rất lớn. Nên trong chùa đừng ăn cắp cái gì chứ. Vô đừng có thấy trái cây người ta mà thỉnh, nhất là Tết đó quý vị. Vô thỉnh tới trái cây người ta trái tắc á, mua 3 triệu đem về, đêm giao thừa thỉnh tới sáng còn chọi lỗi, nhánh không, không còn trái nào chứ. Thỉnh trời ơi, nhìn cái cây mà chọi lỗi như con chim mà rụng lông hết, chọi lỗi. À, như vậy quý vị thấy không, ăn cắp đồ chùa nghe. Thỉnh có nói với ông thầy đâu quý vị, cứ ra rình rình thấy trái cây nào cứ thỉnh tới 12 giờ quý vị lọc chùa đem về, mai mốt xin đàng hoàng quý vị. Đồ chùa chùa xin đàng hoàng thì được phước à, còn mà nếu không xin mà cứ thỉnh kiểu đó mang tội ăn cắp nghe, coi chừng quả báo à. Mình cũng đâu biết đường đâu, thôi vô chùa đừng có ăn cắp gì cho quý vị. Khoái nào xin nó quý vị, đừng có xin cái gì mà nó quá đáng thôi. Xin quá đáng xin cái gì, chuông ta mỏ ta đang đánh ta tụng kinh xin cái chuông cái mỏ rồi sao được. tượng Phật đồng đen trên bàn thờ, đang thờ xin tượng Phật không được. À, quý vị, cái nào mà nó cũng vừa phải, cái gì người ta có thể cho được ta cho, còn cho được thôi chứ không phải cái nào cũng cho. À, quý vị, bố thí cũng tùy cái bố thí. À, thầy cái gì thầy cũng bố thí, chứ lại thầy đang chạy xe bố thí cho con chiếc xe đi, không lẽ thầy đi bộ, phải không? Cũng tùy cái chứ không phải cái nào cũng bố thí được đâu. À, quý vị, nên nó cúng dường tam bảo là phước báo lớn nhất. Cái thứ hai nữa, hiếu thảo cha mẹ phước báo cực kỳ lớn. Tại sao? Đức Phật dạy ở trong kinh đó quý vị, cha mẹ là Phật ở tại gia, tức là lòng của cha mẹ đối với con cái nó tốt như là Phật đối với chúng sanh. Nên Đức Phật thí dụ cha mẹ như là Phật đối với con cái, nên con cái báo hiếu của cha mẹ như là Phật tử mình cúng dường cho Phật vậy đó. Phước báo lớn. Nhưng mà ta bỏ phước báo này, ta đi kiếm phước báo khơi khơi ngoài không hồn quý vị. Có nhiều người đi phóng sanh về, mẹ nói tiếng quý vị ơi, nói lại rốt, như bằng son sổn. À, rồi Đức bữa đó phóng sanh, bữa về kể như là nói gì là Đức rồi, hết phước rồi, còn đâu nữa. Phải không? Nên đi ra vô lễ phép với cha mẹ. Mỗi bữa mẹ nói tiếng mà cãi lộn ngang hàng bữa nay, má nói tiếng mô Phật. Bồ Tát nói, lão Phật gia nói, con không dám cãi. Bữa trước chưa đi chùa chưa biết, bữa nay biết rồi không dám cãi lão Phật gia. Lão Phật gia muốn nói gì nói, con đính thinh nhịn. Phước báo đó thật đây, chứ làm cho mẹ buồn quá vậy, mẹ đau khổ, nhất là buồn con cái quý vị. Nói nó cãi lời cha mẹ không có thích con cái cãi. Nếu mà nói không đồng ý cũng phải nói lại một cách nào nó nhẹ nhàng quý vị. Có nhiều người nói với cha mẹ nó ngang hàng luôn, cãi nếu quý vị diễn không tốt. Cha mẹ buồn, mau già mau bệnh mau chết, mình cũng bị tội gián tiếp, nói tội giết cha giết mẹ gián tiếp đâu quý vị. Nên nó nói là ai có mẹ thì đừng làm cho mẹ khóc, đừng để buồn trên mắt mẹ nghe không. Nếu một mai mà cài đóa hoa hồng thì bông hồng trắng, thì đời con trong núi tiếc. Cài bông hồng trắng, một buổi chiều mưa trăng trắng, một mảnh khăn tan sắn, một bộ đồ trắng, một con ngựa trắng rồi sống. Còn gì nữa phải không? Nên người ta sợ màu trắng lắm. Màu trắng tinh anh thanh bạch à, quý vị. Nên trong trắng ai cũng thích, chứ chỉ có màu trắng khăn tan là ta không khoái thôi. Chứ trong trắng ta thích. Bạch chinh giữ lấy nghĩa nhân, muốn về cõi Phật lập thân cõi trần mà quý vị. Chứ chinh, bạch chinh là chinh trắng. Chinh trắng là gì? Tức là tâm hồn trong sạch đó. Chứ mình không nói tới là người con gái gì. Tâm hồn trong sạch đó là năm cái đức của trời đó quý vị. Nguyên hanh lợi trinh càng, năm cái đức của trời. À, do đó mà tâm thấy là hiếu thảo cha mẹ. Trong cái hiếu thảo cha mẹ quý vị, nó có nhiều cái lắm, nhưng cái trước hết có cái tấm lòng á. Không cãi cha mẹ, nghe lời cha mẹ, đừng làm cho cha mẹ buồn. Quý vị, nguyện vọng cha mẹ thế nào mình làm y nguyện vọng của cha mẹ nếu thấy nó chính đáng. Và đặc biệt là cha mẹ già cả mình phải phụng dưỡng nuôi nấng, thiếu thốn mình phải chăm sóc đàng hoàng, cái này mới là cả phước báo quý vị. Có những người bỏ lăn bỏ lóc con quá phải hỏi khổ không sao, mới có 13 tuổi đi chơi đêm không, học mới lớp 8 mà con la quầy gài nó nghe, tới giờ cớ sự vậy con làm sao? Hỏi cớ sự là sao? Sinh nhật nó không tặng bánh sinh nhật, nó không tặng vòng tặng vàng, nó tặng nguyên cái này, hiểu hả? 13 tuổi rồi Phật tử sao vợ quý vị? Bây giờ làm sao? 5 tháng làm sao? Lại hỏi xin ý kiến của thầy. Mô Phật, thầy cũng bó tay. Không lẽ nói sao vậy? Cho nó sanh cũng đâu dám nói sanh 13 tuổi sao bảo đảm sức khỏe, rồi tương lai nó sao? Mà không sanh thì cũng không được. Không lẽ quý thầy nó kêu là ngừng mang thai? Cũng đâu ai dám nói quý vị. Cái này tùy duyên hên xui. Bây giờ hết biết đường rồi. Nói sao vợ? Khuyên sao vợ? Xin thầy một lời khuyên. Nó thầy hết khuyên, bận tụng kinh này khuyên không được đâu. Nên quý vị lên gõ mỏ tụng kinh đi, biết khuyên gì vậy? đằng nào cũng không được chứ. Nói quý vị, đưa vô cái thế gọi là thế chẳng đặng đừng thế kẹt cứng ngắc luôn. Nói quý vị, mà nhiều lắm quý vị. Còn mà con mà đuổi cha đuổi mẹ, mắng cha mắng mẹ, đánh cha đánh mẹ dài dài ở trong Sài Gòn nhiều lắm. Nói không quý vị, than với quý thầy gửi mail quý thầy khóc lóc tùm lum hết trơn quý vị. Là đời bây giờ con cái nó bất hiếu quá này nọ tùm lum hết trơn. Nói không quý vị, ra rồi ráng mở thêm số địa ngục nó đi. Nói không quý vị, kiếp này kể như đi bất hiếu cha mẹ xuống đó hết đó quý vị. Nên anh nào muốn thành công, thành danh công, thành danh tội, cứ hiếu thảo cha mẹ nhịn nhục. Nếu cha mẹ làm gì quá đáng lựa lời khuyên quý vị, cha mẹ không phải bao giờ cũng đúng đâu quý vị. Có nhiều người kỳ cục lắm, thương không đồng không điều rồi quá quý vị. Thằng làm gần chết rồi về chửi không à, còn thằng ở không không xin gì cũng cho. Nợ nần kiếp trước đó quý vị, nó ứng thiện ở trong kiếp này có hết đó. Nhưng mà không phải bao giờ cha mẹ cũng xử lý đúng. Nhưng mà cha mẹ xử lý không đúng không phải vì lý do đó mà chúng ta bất hiếu. Hai cái này khác nhau nha. Ví dụ như á, ta đối xử ác với mọi người vì mọi người đối xử ác với ta. Đừng quý vị sai lầm, ai ác với mình thì ác, nhưng lấy cái thiện lành của con nhà Phật mình đối xử với người ta. Người ta sai chứ mình không sai. Đâu quý vị hiểu cái này không? Nếu cha mẹ đối xử không tốt với mình vẫn đối xử tốt với cha mẹ đúng như người con chí hiếu. Cha mẹ lỗi chứ mình không lỗi. Đâu quý vị, ôi ông bà đối xử là không tốt với tôi là cũng bất hiếu. Nói cái gì, nói cái gì là sai. Con cái thì bổn phận của mình hiếu thảo cha mẹ, còn cha mẹ đối xử không tốt với mình thì tội đó cha mẹ chịu. Nói cái gì, mình khuyên răng, nếu khuyên răng không được thôi, mình vẫn khuyên, mình vẫn răng, nhưng mà khuyên răng không được thì thôi, không sao cả. Cái gì, đây là nghiệp cha mẹ phải lãnh, chứ không phải luôn luôn lúc nào cha mẹ cũng đúng đâu. Nói cái gì, nhưng mà số đông, số nhiều, đa số là cha mẹ thương con, hy sinh cho con. Trong một số cá biệt quan trái từ trong kiếp trước đó quý vị, sanh ra bỏ gốc cây rồi đó là quan trái cá biệt từ nhiều đời, nhiều kiếp trước. Không quý vị, một số nhỏ thì không phải lớn, một rất nhỏ, nhưng mà hầu hết cha mẹ nào cũng thương con, cũng hy sinh cho con hết quý vị, hầu hết trên thế gian này. Chứ không phải là nói cha mẹ nào cũng vậy, nhưng hầu hết là như vậy. Nên hiếu thảo cha mẹ là phước báo lớn nhất. Nên đấy, người tu mình thường hay quý vị cúng dường bố thí hồi hướng cha mẹ quá khứ. Cha mẹ mình có hai hình thức là hiện tiền và hình thức quá khứ. Cha mẹ hình hiện tiền á thì chúng ta là hiếu thảo cha mẹ và hồi hướng cho được bình an khưng khới. Còn cha mẹ quá khứ mình hồi hướng phước báo cho trực giảng Tây Phương. Cha mẹ đa sanh phụ mẫu nhiều đời nhiều kiếp được trực giảng Tây Phương nhờ công đức tu tập của mình và cúng dường bố thí. Đó quý vị, để tạo cái phước báo. Rồi cái thứ ba quý vị, phước báo lớn thứ ba là phước báo chăm sóc bệnh nhân. Những cái người già cả bệnh tật rồi đó quý vị, chúng ta an ủi, chúng ta chăm sóc. An ủi người già cả ốm đau, tùy duyên có thể giúp vào trong cơn hoạn nạn khi nào cần con. Phước đức ấy vẫn còn muôn thuở, tuy vô hình đừng ở rằng không. Con ơi nơi chốn trần hồng, mấy ai nghĩ đến tấm lòng thanh cao. Như vậy chăm sóc bệnh nhân có nhiều hình thức lắm. Có nhiều người nấu cơm cho bệnh viện trung tâm ung bú rồi quý vị. Có nhiều người ta cho tiền mổ, mẫu mắt nhân đạo đó. Có nhiều người hiến máu trong ngân hàng máu vân vân. Tức là những người bệnh tật ốm đau thiếu thốn cái gì chúng ta vận động cái gì. Ở làng ở xóm mình, bà con xóm trên xóm dưới gặp nạn tai vì bệnh tật không có tiền đó, mình vận động đó cái gì, mình cứu khổ ta trong lúc đó. Ta cần thiết lắm quý vị, nghèo cần thiết lắm. Có những người nghèo kiếm triệu bạc kiếm không ra đâu, mượn tông cho. Nhưng mà người giàu quý vị đi chơi đêm cả chục triệu. Nhưng mà người nghèo kiếm triệu kiếm không ra, nó không có phước. Đó quý vị, nên ta phải chia sẻ. Lá lành đùm lá rách, lá rách đùm lá nát đùm lá te tua. Mình là lỗi lá nào? Lá te tua này đùm lá te tua kia cũng được, không sao chứ. Đó không quý vị, nên chúng ta có cái tâm là được giúp đỡ người bệnh tật ốm đau rất cần thiết đối với mình. Bây giờ năm nay là bên Bộ Y tế đã bắt buộc là mua bảo hiểm y tế toàn quốc. Quý vị đi mua đi quý vị. Tại chính cái chỗ này tạo nên phước báo mình, cái tiền đó đó giúp cho những người có bệnh. Mình không có bệnh mình khỏe, mình giúp cho người có bệnh. Quý vị, chừng nào mình có bệnh thì người ta sẽ lại giúp mình. Có những người bệnh mà bị chạy thận đó quý vị, đâu có đủ tiền đâu, 1/3. Nên bây giờ có mà bảo hiểm y tế trăm trăm của dân toàn dân á mới đủ tiền mà để lo cho những người khác. Chứ nào giờ ai muốn mua thôi quý vị, tiền đâu đủ. Có trăm người đóng bảo hiểm mà người 10.000 à, như vậy thì chạy ra đâu có 1 triệu bạc à. Vì bệnh 10 người chia ra 1 triệu quý vị thì được bao nhiêu đâu. Do đó mà thuốc của bảo hiểm với tiêu chuẩn bảo hiểm thấp là vậy đó, tại vì đâu có nhiều tiền đâu. Còn bây giờ toàn dân, bắt buộc toàn dân thì chính cái đó mới là lượng tiền lớn. Mình phải giúp những người mà khốn khó mới tạo thành cái phước. Nên người nào không có tiền mua bảo hiểm quý vị, khá chút cho tiền ta mua đi. Năm nay là toàn quốc mua bảo hiểm hết. Đó quý vị, nhất là người con Phật mình vận động phong trào mình mua bảo hiểm, toàn quốc ai cũng phải mua hết. Cái phước báo quý vị giống hệt như lấy mớ tiền cho người ta. Nếu mình bị bệnh thì người ta giúp lại mình. Đó quý vị, khỏe re khỏi cần lo bệnh hoạn. Còn giờ mình lo bệnh hoạn dân mình, bệnh hoạn khi bán nhà bán cửa quý vị khổ lắm. Nhất là dưới quê ông già bệnh trận một bán chục công đất như chơi, mổ bán chục công đất. Đó quý vị, để lại nhầm khi mà là tới ông già chết luôn rồi trắng tay luôn, đi ăn mày luôn. Không gì khổ không? Mà nếu ta có bảo hiểm thì ta vẫn còn giữ được quý vị, là bảo hiểm lo hết rồi. Nên hệ thống bảo hiểm mình hồi nào bây giờ là không tốt, là vì lo không có tiền. Bây giờ toàn quốc toàn dân mua bảo hiểm hết đó quý vị, là Bộ Y tế sẽ ra trong năm 2013 này, mua hết 13 phần 12 qua 13, đúng rồi, mua hết bảo hiểm quý vị, tổng hiểm bảo hiểm. Thì chính đó cũng là cái phước của chăm sóc bệnh đó quý vị, nhờ tiền mình ta mới hết bệnh. Phước chăm sóc bệnh rất lớn. À, quý vị thấy không? Đó là phước chăm sóc bệnh nhân. Nếu trực tiếp không chăm sóc được đó quý vị, thì chúng ta lo tiền bạc cho người ta để người ta trị bệnh. Nhưng mà chăm sóc bệnh cho cha mẹ quý vị, phước báo lớn hơn. Cái đó là đạo hiếu đó. Vừa có phước chăm sóc bệnh mà vừa có phước đạo hiếu quý vị. Hai cái. Mà cái người con chăm sóc bệnh cha mẹ khó lắm. Lúc mà cha mẹ giặt tả rồi đó, cười không mà. Còn bây giờ mà nó giặt tả cái nó bệnh mũi, vô trong bệnh viện thấy nó thai tả cho ông già quý vị ơi. Nhỏ con gái nó bịt tay bịt lỗ mũi, tay nó ngó này nó thai nè. Ôi ơi ngó vậy sao thai con. Đó quý vị, nó hôi dơ. Nhưng mà ba má nó hồi trước nó nuôi nó đâu có dơ, giờ nuôi lại dơ. Đó quý vị thấy không? Đấy, cũng khó nói lắm, ngậm ngùi lắm, khó lắm. Đấy, đến trong cuộc sống này khó lắm. Nên ai gặp những trường hợp đó mới thấy. Nên chúng ta lúc đó thì chúng ta cố gắng giữ tâm mà thương cha mẹ hiếu thảo, chúng ta làm điều đó quý vị. Cái thứ tư á, đó là cái phước của ăn chay và phóng sanh. Phước ăn chay và phóng sanh, ăn chay có phước không quý vị? Ở phước gì? Phước làm cho cái ô nhiễm môi trường xảy ra chậm hơn. Ăn chay tha thứ mạng sống cho bao nhiêu con mà mình ăn đó. Đó quý vị, tránh nhân quả về sau. Còn phóng sanh là mình cứu sống vô mạng cho bao nhiêu chúng sanh, tạo thành phước báo, người này ít bệnh tật, nếu có bệnh cũng dễ hết. Chánh chính thứ hoạnh tử ở trong kinh Dược Sư mà Đức Phật nói. À, quý vị, nên ăn chay giờ có phước không? Xưa ăn chay phước ít hơn giờ, tại giờ ô nhiễm môi trường 18% là do người ta nuôi những con vật mà để công nghệ giết mổ. Nên mình ăn chay quý vị, để đi đến môi trường mình thanh sạch hơn, cứu tất cả những loài chúng sanh trên toàn cầu. Nó quý vị, tránh số bệnh tật. Do đó ăn chay giờ có phước nhiều hơn. Còn phóng sanh là những con vật nào nó sắp chết, người ta bắt ăn thịt, mình mua, mình phóng nó về với đời sống thiên nhiên hoang dã quý vị, thì này phước báo rất lớn quý vị. Đó là phước báo thứ tư. Phước báo thứ năm á, quý vị, là phước báo phát tâm Bồ Đề và phát tâm Bồ Tát. Phát tâm Bồ Đề và sám hối á, là có nghĩa là hồi nào giờ tâm mình u mê, mình làm nhiều điều tội lỗi, bữa nay mình quyết sám hối với Đức Phật, nguyện Đức Phật từ bi tha thứ tội lỗi gây ra nhiều đời nhiều kiếp tới nay. Sáu căn mê lầm ba nghiệp tối tâm, chẳng hay chẳng biết rộng phạm vào đường giữ tội gây tạo, bảo người khác gây tạo, hay tì hỉ khi thấy người khác gây tạo, hôm nay con cùng xin sám hối. Con phát tâm trở về nương tựa Phật Pháp Tăng, tức là quy tam bảo, nương về chân tâm Phật tánh mình tu tập. Không có gì, và phát tâm Bồ Tát cứu độ vô lượng chúng sanh. Nếu chúng sanh cần gì là con là sẵn sàng, là phát tâm cứu độ chúng sanh. Nó có gì phước báo gì lắm. Và cuối cùng là phước báo của bảo vệ môi trường thiên nhiên. Tại vì trái đất của chúng ta, các nhà khoa học đã đang nói trái đất mình nóng dần lên do ô nhiễm môi trường, về khí thải, nguồn nước, về khai thác khoáng sản, vân vân, làm cho tê liệt môi trường của mình. Khói bụi bay lên bao bọc xung quanh trái đất ở tầng thượng lưu á, tạo thành một cái hội ứng nhà kính, hiệu ứng nhà kính. Mặt trời chiếu vào lũng tầng ozone, do một số khí nó kết hợp với O3 mất đi cái tầng ozone bảo vệ trái đất, làm chúng ta nhiều bệnh, nhiều bệnh ngoài da. Và nhiệt độ tăng dần lên, băng tuyết Bắc Nam bán cầu chảy ra là nước biển dâng lên, nó có gì trở thành đại hồng thủy trong tương lai. À, như vậy thì tương lai con cháu của chúng ta sẽ đi đến hủy diệt nếu môi trường xảy ra càng ngày càng nghiêm trọng. Do chúng ta càng ngày càng xài nhiều, sản xuất càng nhiều, rác thải càng nhiều, sinh ra ô nhiễm môi trường càng nhiều về rác thải, ô nhiễm môi trường càng nhiều về bà đào xới khai thác. Như vậy bảo vệ môi trường bằng cách lọc không khí, bằng cách trồng cây. Cái thứ hai nữa, chúng ta vớt cái bọc, vớt cái đồ mà thải ra môi trường vô những cái vỏ rác rồi. Thưa quý vị, làm sạch môi trường. Vậy này là phước báo lắm. Đi ra đường thấy cái gì dơ quý vị, ta lượm vô để trong sọt rác, cái gì phước báo lắm. Đó của cộng đồng, phước lớn lắm. Nên bảo vệ môi trường á, là cái phước rất là lớn mà mình mà không có cái tâm đó. Thường thường mình ra đường dục quý vị, ăn bọc sinh tố dục đầy đường á, ăn vỏ bọc dục đầy, với sống cạch bờ sông quý vị, sông toàn là bọc với rác không. Thưa quý vị, mấy người này nghèo á. Hồi xưa không sao, hồi xưa khi ít người á, thảy xuống nó không có bị ô nhiễm môi trường, thì cái tác hại đối với cá tôm nó chết, nó không có chết thì mình tội ít. Còn bây giờ mà mình thảy xuống nó làm cho ô nhiễm càng nhiều quý vị, bây giờ tội càng nhiều. Hồi xưa thảy cái bọc tội có nửa ký, bây giờ thảy cái bọc tội tới 5 ký lên, làm cho cái môi trường nó ô nhiễm càng ngày càng lên nhanh. Nên quý vị thấy phước báo ra vòng vòng đi, thấy gì mà dơ đó quý vị, lụm đi, gác, lưới, bọc, biết rồi đó. Còn cây xanh ta nương vào cây xanh, đừng có khai thác, cây xanh bừa bãi quý vị, nghĩa là đừng có phá rừng rồi đó, phải giữ các cái hệ thống rừng cây lại, lọc bụi, lọc không khí, giữ được cái nguồn nước mạch nó ngậm mình, không quý vị, tránh ra những bão tố cuồng phong nước lũ rồi, và giữ thanh lọc không khí môi trường và thải ra oxy cho cái loài chúng sanh chúng ta đang sống thở, hít khí oxy. Tại vì cây nó là hô hấp, nhả oxy và hút carbon dioxide. Như vậy thì chúng ta là trồng cây, cây rừng, tất cả các cái vừa xanh vừa rạch vừa đẹp, không quý vị, thì chúng ta góp phần vào trong cái việc bảo vệ môi trường, tương lai con cháu mình không bị hủy diệt. Do đó bị phước báo rất lớn đó quý vị. Trồng cái cây phước biết nhiêu nữa, chặt chội lỗi hết phước. Do đó trồng cây gây rừng, có đất trồng cây để quý vị kể, trồng lọc bụi không khí, sanh ra không khí oxy. Quý vị, ở đây này không khí nó bay lên đây, nó bay qua tới nước Mỹ, mình bay qua nửa vòng trái đất lẫn không khí á quý vị, nó lan ra áp cao đến vùng áp thấp, lan ra. Nên cái gì, chúng ta có người thân đang sống ở bên nửa vòng trái đất, mình đây trồng một đám cây, gửi một chút không khí cho cháu mình bên bệnh nó thở bên đó. Có nghĩa là trên toàn thế giới luôn. Vậy là 6 cái loại phước báo căn bản ta giới thiệu qua để sau này khi mà mình gặp nạn, sau khi gặp gì đã nhờ phước báo đã bao bọc mình. Nên cái công tác từ thiện xã hội, những cái cúng dường bố thí cho tặng cho người ta rất là quan trọng, tạo thành phước báo. Nên quý vị, người ta có làm cầu làm đường làm gì nhà tình thương tình nghĩa đó, thôi không ít nhiều, không nhiều ít đâu quý vị. Có nhiều người vô người ta xin chửi nát, xin cho thôi chửi. Có những người ta làm lộ đi ngang nhà không cho làm, ở dưới Bến Tre khúc lộ nhà nước nhân dân cùng làm như tới vậy, trước mặt nhà ông đó đâu mấy chục thước không cho làm, phải đền tiền mới cho làm. Cái lỗ đi nào giờ lỗ đất có đền gì đâu, nông thôn tiền đâu đền, ngăn lộn cho làm. Nếu đền tiền cái người này thì phải đền hết cái xúc xót à, tiền đâu đền. Do đó cái lộ sẵn thì ta tráng bê tông lên đi quý vị, phước biết nhiêu, không góp đồng bạc nữa mà ta là tráng không cho tráng cái gì, tự nhiên đứt khúc rình lầy vậy đó. Rồi này đời này, đời con đời cháu cái như thua rồi, bùi kiệm hết luôn. Nào quý vị, mấy cái đó mình phải góp công góp của vô, làm cho đường xá cho ta chạy, cầu rồi qua xong quý vị phước lắm quý vị ơi. Nhiều người đi chừng nào phước chừng đó, quý vị, lúc đó gặp nạn gặp tai nó cứu lấy mình, quý vị, lúc đó nó có cái cứu. Chứ bây giờ thì chưa sao đâu, chưa gặp nạn chứ gặp tai chứ sao. Lúc chụp lòng oxy đó, lúc gặp tai nạn có thấy những cái phước đó nó quan trọng đối với mình như thế nào. Như vậy thì chúng ta kết thúc ở đây. A Di Đà Phật.
Và chúc quý vị có một ngày tu hành thật là an lạc, vạn sự thiếu đường như ý. Trong đời sống quý vị ráng niệm Phật và tạo phước báo lành cho mình. Đi bất kỳ cảnh giới nào quý vị chúng ta cũng không bị người ta ăn hiếp vậy. Quý vị con Phật có là niệm Phật có phước báo mà đi đâu không sợ ai. Sanh ra loài người không sợ, sanh ra loài thú nữa quý vị, thú đó cũng sang trọng nữa. Có phước báo. Nếu mà lỡ làm gì tội nhiều quá sanh ra chó, chó Nhật, chó Phú Quốc, chó Bẹt Rê, nó gì thấy không? Ăn cũng là ăn đồ xịn không à, là bệnh đi bệnh viện luôn đó. Có phước đó, mà dầu cảnh giới nào chúng ta cũng hưởng được cái phước đó, đó mà an ổn cái đó, đó. Nếu sanh được làm người thì nhờ phước báo đó mà chúng ta tu tập đó, gieo duyên nhà Phật để thoát khỏi những cảnh giới trầm luân, trở thành vị thánh ở trong tương lai. A Di Đà Phật.
Nguyện đến công